các bạn nhỏ thân mến của chú mèo ơi, cho chú mèo hỏi các bạn sinh năm con gì đấy nhỉ? Đã bao giờ các bạn tự hỏi tại sao các bạn lại được cầm tinh các con vật không nhỉ? Có bạn thì sinh năm khỉ này, có bạn thì sinh năm gà này, có bạn lại sinh năm lợn này. Vậy thì tại sao các con vật lại được đại diện cho các năm, hay còn gọi là chuyện 12 con giáp? Hôm nay, trong chương trình số 456, chú mèo sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện về việc lấy tên các con vật đặt cho các năm nhé. Người ta kể rằng, ngày xưa không gọi tên các năm theo tên các con vật, mà chính Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy cho con người biết chuyện ấy. Cũng vì chuyện đó mà một lần người đã cho gọi tất cả muôn loài muôn thú về thiên cung. Thuở bấy giờ, mèo và chuột còn thân thiết nhau lắm, sống cặp kè bên nhau như chị em ruột thịt. Chúng mừng rỡ nhận được chát triệu về thiên cung và hẹn nhau cùng đi. Ai ai hẳn cũng đều biết mèo vốn thích ngủ. Chính bản thân mèo cũng biết nhược điểm ấy, vì thế nó mới bàn trước với chuột. Cô chuột này, cô biết đấy, tôi là tôi thích ngủ. Sáng mai, khi nào đến lúc phải lên đường lên thiên cung, cô làm ơn đánh thức tôi dậy nhé. Chuột đấm tay thùm thụp vào ngực mà hứa hẹn. Em nhất định đánh thức chị rồi, chị cứ việc ngủ, không phải bận tâm gì hết. Mèo nói, cảm ơn cô. Vuốt ria và không còn băn khoăn gì nữa, nó ngủ thiếp đi ngay. Sáng ngày hôm sau, chuột thức dậy lúc tinh mơ mở đất. Nó cũng chẳng thèm nghĩ tới chuyện đánh thức mèo. Ăn uống xong, một mình nó lên đường đi luôn tới thiên cung. Còn bây giờ, ta lại kể về rồng, vốn sống ở vùng biển. Rồng cũng nhận được chát, triệu lên thiên cung. Nó tâm tâm niệm niệm như thế này. Ai thì ta không biết, chứ ta thì nhất định được chọn. Mà cũng phải thôi, bộ dạng của nó quả thực là hùng dũng. Giáp trụ trên người nó cứ lấp la lấp lánh, dưới mũi nó bộ ria đâm ra tua tủa. Chỉ có một điều duy nhất nó thiếu, đó là cái đầu nhẵn thin thín của nó nhìn rất trống trải và xấu xí. Nó nghĩ bụng, chà, giá mà ta kiếm được một cặp sừng thì khi đó không con nào có thể sánh được với ta. Rồng liền tìm xem có thể mượn ai lấy một bộ sừng trong độ một tuần lễ. Vừa mới nhô đầu lên khỏi mặt nước, rồng liền nhìn thấy ngay trên bờ là một chú gà trống. Ưỡn ngực lên, chú gà nhà ta bệ vệ đi đi lại lại. Vào thuở ấy, gà trống có cặp sừng rõ to. Rồng mừng rỡ, bơi ngay vào bờ và lên tiếng nói với gà trống. Bác gà này, bác gà, bác làm ơn cho tôi mượn cặp sừng, mai tôi mang nó lên thiên cung. Gà đáp, ai chà chà, người anh em rồng ơi, thứ lỗi cho tôi vậy nhé, mai tôi cũng phải lên thiên cung. Rồng lại nói, bác gà trống ạ, cặp sừng to chẳng hợp với bác tí nào, đầu bác quá là bé, tốt hơn ý là bác cho tôi mượn, bác ngẫm mà xem, thật là hợp với tôi đấy. Vừa lúc đó, tình cờ có chú rết trong khe bỏ ra, mà cái họ nhà chú rết này là chúa thích dính mũi vào chuyện người khác. Nghe thấy rồng nói thế, rết ta liền phụ họa ngay. Bác gà trống ạ, bác gà trống, bác cho ông anh em mượn cặp sừng đi, một lần thôi cũng được. Mà nếu bác sợ cái gì, thì em là em xin sẵn sàng bảo đảm, bằng tất cả danh dự và uy tín của rết em xin hứa là anh rồng sẽ mượn đúng một ngày là trả bác. Gà trống bằng lòng, bởi vì đã có rết bảo đảm kia mà. Và lại, không có cặp sừng, nó cũng đã bảnh trệ lắm rồi. Ngày hôm sau, tất cả muôn loài muôn thú đều lục tục kéo tới thiên cung. Muôn loài tề tựu, đông không kể xiết. Ngọc Hoàng ra ngự triều và phán bảo, từ nay, tên các năm sẽ gọi theo tên các loài muôn thú. Còn năm nào gọi tên con nào, thì các thần tự lựa chọn lấy, nha. Và thế là muôn loài lựa chọn, trâu, ngựa, cừu, chó, lợn, thỏ, hổ, rồng, rắn, khỉ, gà trống và chuột. Tại sao bây giờ loài thú chọn những con vật ấy? Không ai biết. Tại sao là gà trống chứ không phải là vịt bầu, hổ chứ không phải là sư tử? Cũng không ai hiểu. Nhưng tóm lại là chúng lựa chọn được 12 con. Lựa chọn thì rõ là đã lựa chọn rồi đấy, nhưng xếp đặt thứ tự như thế nào? Đến đây thì nổ ra một cuộc tranh cãi lớn, giành giật ngôi thứ. Ngọc Hoàng phán, lớn nhất trong các khanh là trâu, để cho nó đứng đầu tiên đi. Muôn loài, thậm chí là cả hổ đều thuận theo ngay. Nhưng đến đây thì chuột nhắt lại giơ tay và lên tiếng. Tôi mới là to nhất. Thề có mọi người ở đây, bất cứ ai nhìn thấy tôi đều nói, ôi dồi ôi, con chuột to chưa? Nhưng mà có ai nhìn thấy anh trâu thì lại bảo rằng là, ôi dồi ôi, con trâu to chưa? Không ai nói như thế cả. Cho nên, tôi là còn to hơn cả anh trâu. Ngọc Hoàng ngạc nhiên nói, nhà ngươi nói thật đấy hả? Chuyện này khó tin lắm. Lúc này thì khỉ và ngựa cùng đồng thanh lên tiếng rằng, chẳng qua là chuột nói khoác. Nhưng chuột làm như không có chuyện gì hết, lập tức trả lời. Các vị không tin nữa, thì xin cứ thử xem nào. Gà trống, cừu, chó và thỏ đồng tình. Cả Ngọc Hoàng cũng bằng lòng. Thôi được. Chúng ta cứ thử xem sao nào. Muôn loài thú kéo nhau đến chỗ con người. Và ta thử tưởng tượng xem sự thể diễn ra như thế nào. Mọi chuyện đã xảy ra đúng như lời chuột nói. Khi trâu đi đến chỗ mọi người đều chỉ khen rằng, ai chà, con trâu đẹp và béo làm sao? Chẳng thấy ai nói rằng, con trâu to làm sao? Còn chuột danh mãnh thì lúc đó đã leo tót lên lưng trâu, nhón đứng trên hai chân sau. Mọi người nhìn thấy nó thì đều buột miệng thốt lên rằng, ui dồi ôi, con chuột to chưa? Chính tai Ngọc Hoàng nghe thấy điều đó, ngài cau mày và đành phải phán. Thôi được, một khi con người đã cho rằng chuột to hơn trâu, thì trâu phải nhường chỗ đứng đầu cho nó, còn trâu thì phải đứng thứ hai. Tất cả đều đồng tình như thế, và bắt đầu từ đấy, tính năm bắt đầu từ chuột, rồi đến trâu, chúng ta có tí, rồi đến sửu. Chuột trở về nhà, hớn hở vui sướng, vì hóa ra nó lại đứng đầu các loài thú. Nó kiêu hãnh, vênh vang ta đây. Con mèo ta lúc đấy vừa thức dậy, đang mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy chuột bèn hỏi. Sao cô im lặng thế cô chuột? Không phải là hôm nay chúng ta được lệnh lên thiên cung ư? Chuột đáp. Ơ, chị vẫn ngủ đấy à? Còn em thì em đã ở thiên cung trở về đây này. Muôn loài đã chọn ra 12 con thú để theo đó mà tính năm. Trong số đó, em đứng đầu bảng đấy. Mèo ngạc nhiên, mở to mắt và hỏi. Thế tại sao cô không đánh thức tôi với? Chuột trả lời thản nhiên như không. Em quên. Mèo tức giận, chổng ngược ria lên, cất tiếng quát. Đồ xấu xa, vậy mà ta lại đi tin cậy mi, ngủ tiếp đi không lo lắng gì. Không phải mi hứa sẽ đánh thức ta ư? Ta biết, mi muốn hại ta. Thôi được, đã vậy ta sẽ tính sổ với mi. Chuột không thừa nhận lỗi của mình mà nói. Chị làm ầm ĩ uổng công làm gì? Tôi không đánh thức chị, có nghĩa là tôi không muốn đánh thức nữa. Đó là việc của tôi. Tôi đâu có phải là con ở cho nhà chị đâu. Có thân thì phải tự biết lo chứ. Mèo nổi giận đùng đùng, nó thở dốc ra, nghiến răng nghiến lợi, vô lấy chuột và cắn nát cổ. Chuột chỉ kịp kêu chí chí, rồi duỗi thẳng cẳng. Thế là từ đó, mèo và chuột trở thành hai kẻ tử thù. Còn bây giờ, ta lại nói đến gà trống. Gà trống trở về buồn thiu, nó nghĩ bụng. Ngọc Hoàng xếp rồng trước mình, chắc hẳn là vì trên đầu hắn có cặp sừng của mình. Thế là gà trống quyết định đòi bằng được rồng trả lại cặp sừng. Nó bèn đi đến bên vụng biển. Trên mặt nước, rồng đang thích thú tung tẩy đùa vui. Bấy giờ gà trống bèn nhã nhặn lên tiếng. Người anh em rồng, anh làm ơn trả lại cho tôi cặp sừng. Rồng ngạc nhiên, nhưng trả lời đầy tự tin, không hề nóng nảy. À, ra là bác gà trống đấy ư. Mà bác cần gì cặp sừng kia chứ? Nói thực nhá, không mang cặp sừng trông bác còn đẹp hơn đấy. Còn với tôi thì cặp sừng của bác mang vào thật là hợp luôn. Gà trống buồn rầu trả lời. Hợp hay không hợp không phải chuyện của tôi. Một khi anh mượn thì hãy trả lại đi. Rồng không nói năng gì, nghĩ ngợi một lát. Sau đó nó bỗng trịnh trọng cúi chào gà trống và nói. Xin bác đừng cố chấp thế bác gà ơi. Muộn rồi, đã đến lúc ta đi nghỉ. Còn về chuyện này thì lần nào khác chúng ta sẽ bàn với nhau thêm, nhé. Gà trống chưa kịp há miệng nói nửa lời, thì rồng đã lặn biến đi mất. Đến đây thì gà trống nổi đoá lên, vỗ cánh và hét tướng. Rồng! Rồng! Trà cặp rừng cho tôi đây! Anh rồng! Trà cặp rừng cho tôi đây! Nhưng trong lúc đó, rồng đã ngủ kỹ tận dưới đáy biển, chẳng còn nghe thấy gì hết. Chú mèo đi dép xin chân thành cảm ơn bạn Bin Moon cùng các phụ huynh đã donate giúp chú mèo mang tới câu chuyện này. Sự ủng hộ tài chính của thính giả sẽ giúp chú mèo nâng cấp chất lượng chương trình hay hơn, tìm thêm nhiều câu chuyện mới và tổ chức thêm nhiều hoạt động cho các bạn nhỏ. Gà trống la hét rất lâu, khàn cả tiếng, người mệt lử. Chẳng còn cách nào khác, gà quyết định đi tìm rết, bởi vì rết đứng ra bảo đảm cho rồng kia mà. Gà tìm ngay thấy rết trong đống đá, nói lại đầu đuôi cho rết nghe, rồi bảo. Này rết, ông đứng ra nhận bảo đảm cho rồng, vậy thì không thể để sự việc như thế này được. Rết ngẩng đầu lên, im lặng, và mãi sau mới liến thoáng. Ây giời! Anh rồng anh sẽ trả lại cho bác cặp sừng thôi, mượn mấy hôm chơi thôi mà. Còn nếu không trả thì đành như vậy vậy. Tự bác xét lấy mà xem, tôi làm sao tìm ra được anh ấy tận đáy biển kia chứ. Giận quá, gà trống đỏ cả mặt lên quát. Nhưng mà ông là người bảo lãnh cơ mà. Thế không phải việc của ông thì ông xiên vào làm gì? Tôi gặp chuyện bất hạnh mà ông cứ đứng như không ấy nhỉ. Rết bắt đầu chống chế. Này, ông gà trống, ông đừng có mà bực tức tôi làm gì cho uổng. Tự ông trao cho rồng cặp sừng, còn tôi chẳng qua là nói bảo đảm cho anh ấy thế thôi, nói là nói thế thôi. Ai mà biết được rằng anh rồng lại không đáng tin cậy như thế. Nếu biết trước, thì chẳng khi nào tôi lại đi bảo đảm cho anh ta. Nén giận, gà trống hỏi. Thôi, tôi không tranh cãi với anh nữa, bây giờ phải làm sao? Rết lại tưng tửng nói. Thì tôi đã nói rồi, phải thừa nhận là ông anh không may. Cái này là không may thôi. Nếu như rồng dứt khoát không trả lại anh cặp sừng, thì tự anh có lỗi. Trước khi trao đáng ra anh phải suy nghĩ kỹ đó chứ. Gà trống trố mắt ra, ưỡn ngực và tiến tới phía rết. Theo anh thì chính tôi là người có lỗi hả? Không nhận ra tình huống nguy hiểm, rết vẫn nghênh ngang trả lời. Chứ còn gì nữa, chính anh có lỗi, đáng ra anh phải suy nghĩ cho kỹ vào. Gà trống đỏ mặt tía tai hơn, nó vươn dài cổ, mổ cho rết một cái vào đầu, rồi lắc lư mấy cái, gà nuốt sống rết vào diều. Từ đó, ngày ngày gà tìm họ nhà rết trong sân mà mổ, còn sáng sáng, trời hửng lên là gà trống gáy toáng lên. Ó, anh rồng trả cặp sừng cho tôi. Còn ở Việt Nam, câu chuyện lại có sự khác biệt. Mèo sau khi biết tin, vội vàng cắn cổ chuột chạy lên thiên đỉnh. Lúc này muôn loài và Ngọc Hoàng vẫn đang suy ngẫm xem có nên thêm một con vật nào khác nữa không. Đúng lúc đó, mèo xuất hiện. Muôn loài nhìn thấy mèo gặm cổ chuột thì nói: "Ai chà chà, con chuột to như thế, đứng đầu các loài mà còn bị mèo gặm cổ. Như vậy chắc chắn mèo phải có một suất." Vậy là ở Việt Nam, 12 con giáp sẽ là chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn. Hay còn gọi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Nguậy. Nhầm. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Các bạn vừa nghe xong chương trình số 456 của kênh Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện thú vị hơn, nhiều bài học giàu giá trị nhân văn, biên tập kỹ càng hơn, quý độc giả có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000-1600-8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Còn bây giờ, chú mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!